Express
ต้องขอบพระคุณนะคะ
Dây là tiếng nói mạnh mẽ từ đại diện của toàn thể nhân dân. Tôi và đội ngũ của mình nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm việc bằng toàn bộ khả năng của mình.
Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Srettha Thavisin bị bãi nhiệm, Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua ngay tân Thủ tướng, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, bà Phaethongtan. Bà là người thứ ba trong gia tộc Shinawat trở thành Thủ tướng sau bố và cô mình. Một ngày sau khi con gái đắc cử, ông Thaksin được vua Thái ân xá. Chính trường Thái Lan vốn nhiều biến động và người Thái đã quen thuộc với những kịch bản đảo chính. Trong khi các tờ báo Thái chạy các dòng tít phấn khởi giới thiệu tân thủ tướng, báo chí nước ngoài đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai chính trị Thái Lan sau khi con gái ông Thaksin đắc cử. Vậy liệu một thành viên của gia tộc Shinawat quay trở lại ghế quyền lực có ý nghĩa như thế nào? Để làm rõ vấn đề, chúng tôi sẽ lần lượt đi qua các câu hỏi chính. Thứ nhất, ảnh hưởng của gia tộc Shinawat lên chính trường Thái Lan như thế nào? Thứ hai, gia tộc này đã trở lại như thế nào sau hai cuộc đảo chính? Thứ ba, việc bà Phaethongtan trở thành thủ tướng có ý nghĩa như thế nào với chính trường Thái Lan? Và cuối cùng, liệu tân thủ tướng Thái Lan có thay đổi những khủng hoảng chính trị lặp lại trong suốt những thập kỷ vừa qua hay không? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ về gia tộc Shinawat. Shinawat là một trong những gia đình gốc Hoa nổi tiếng bậc nhất ở tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Ông Thaksin sinh năm 1949. Thời niên thiếu, ông học tập tại Mỹ rồi trở về Thái Lan làm việc trong ngành cảnh sát. Sau đó, ông thành lập một đại lý máy tính nhỏ vào năm 1987, từng bước xây dựng nó thành tập đoàn viễn thông lớn nhất nước, Shin Corporation. Thành công trong kinh doanh trở thành bệ phóng đưa ông Thaksin tham gia chính trường vào những năm 1990. Năm 1998, ở tuổi 48, ông Thaksin thành lập đảng Thai Rak Thai, có nghĩa là người Thái yêu người Thái. 3 năm sau, ông lên nắm quyền thủ tướng sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2001. 4 năm sau đó, ông trở thành thủ tướng Thái Lan đầu tiên tái đắc cử một cách áp đảo. Ông Thaksin tạo được ảnh hưởng của mình với các cử tri nghèo nhờ chính sách dịch vụ chăm sóc y tế giá rẻ, xóa nợ, chủ nghĩa dân tộc và sự khinh thường giới tinh hoa Bangkok của ông. Các doanh nghiệp lớn cũng ưa thích cách ông điều hành kinh tế với chính sách Thaksinomics, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng kinh tế cuối những năm 90. Thaksin là chính trị gia đầu tiên khai thác sức mạnh bầu cử ở nhóm cử tri nông thôn phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Việc bán công ty vào đầu năm 2006 thu về cho gia đình và bạn bè ông 1,9 tỷ đô la khiến cho nhiều người dân thành thị Thái Lan tức giận bởi vì họ cho rằng gia đình ông trốn thuế và chuyển quyền kiểm soát một tài sản quốc gia quan trọng cho các nhà đầu tư Singapore. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Liên minh Nhân dân vì Dân chủ hay còn gọi là phe áo vàng xuống đường biểu tình vào tháng 9 năm 2006. Cùng tháng đó, đảo chính quân sự xảy ra khi ông Thaksin đang họp tại Liên Hợp Quốc ở Mỹ. Sự kiện này buộc ông phải sống lưu vong. Vào năm 2007, đảng Thai Rak Thai bị giải thể với lý do vi phạm luật bầu cử, song sau đó được kế tục bởi đảng Quyền lực Nhân dân. Nhưng đảng này tiếp tục bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải thể với tội gian lận bầu cử. Sau đó, Phêu Thai được thành lập và duy trì đến ngày nay. Dù có nhiều tranh cãi, song ông thực sự đã thay đổi cuộc sống của nhiều người dân ở nông thôn Thái Lan. Điều này lý giải tại sao việc sống lưu vong không làm giảm ảnh hưởng của ông với chính trường Thái Lan. Một cộng sự đáng tin cậy của ông Thaksin nói với hãng thông tấn AFP rằng chưa ai từng đứng lên để chống lại một cuộc đảo chính. Tất cả những người bị lật đổ đều đã lụi tàn và rời khỏi chính trường. Ông ấy là một chiến binh. Các đảng phái có liên hệ với Thaksin vẫn được ưa chuộng trong vòng 15 năm qua. Năm 2011, em gái ông Thaksin là bà Jinglak Shinawat giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan sau một cuộc đàn áp dữ dội những người biểu tình áo đỏ ủng hộ Thaksin khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau đó, vào năm 2014, bà cũng bị lật đổ và sống lưu vong bởi một cuộc đảo chính quân sự. Như vậy, hai cuộc đảo chính quân sự xảy ra, lần lượt lật đổ hai chính trị gia trong nhà Shinawat. Quân đội đã thành lập một chính quyền quân sự giam giữ các chính trị gia và nhà hoạt động, buộc một số người phải sống lưu vong để phá vỡ cơ sở ủng hộ áo đỏ của Phêu Thai và chôn vùi ảnh hưởng của gia tộc này. Và về bản chất, những cuộc xung đột trên chính trường Thái Lan hơn hai thập kỷ qua chủ yếu xoay quanh thế lực bảo thủ của quân đội Thái Lan và lực lượng tiến bộ mới nổi mà đại diện ở đây là gia tộc nhà Sinawat. Hay nói cách khác, sự xuất hiện và quá trình xây dựng quyền lực của nhà Sinawat mà khởi xướng là ông Thaksin đã châm ngòi cho một cuộc chia rẽ bền bỉ trong đời sống chính trị Thái Lan. Đến giờ đây, sự chia rẽ đó vẫn chưa kết thúc. Câu hỏi tiếp theo là gia tộc Sinawat đã trở lại như thế nào sau hai cuộc đảo chính của phe bảo thủ? Trước tiên, hãy tìm hiểu về quy tắc bầu cử mới nhất của Thái Lan. Vào năm 2019, các nhà lãnh đạo quyền lực quân sự Thái Lan đã lợi dụng các quy tắc bầu cử mới để kìm hãm phe thay. Một đảng mới được thành lập gọi là Farang Pracharat. Giờ đây, Farang Pracharat chỉ còn là một cái bóng. Các quy tắc bầu cử của Thái Lan đưa ra trước cuộc bầu cử năm 2023 đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và được cho là có lợi cho các đảng lớn như là phe thay. Một trong những thay đổi lớn nhất là sự thay đổi hệ thống phiếu bầu đơn sang phiếu bầu kép, cho phép cử tri chia phiếu của họ giữa ứng cử viên ưa thích và đảng ưa thích, thay vì phải bỏ phiếu cùng lúc cho cả hai trong một tờ phiếu duy nhất như trước đây. Điều này cho phép cử tri bày tỏ sự ưu tiên thực sự cho đảng và chiến lược mà họ tin cậy. Như chúng ta đều biết, phe thay là kế thừa của Thái Rắc Thay. Ông Thaksin được nhiều người coi là người chủ lực thực sự của phe thay. Việc ông Thaksin quay lại Thái Lan sau 15 năm sống lưu vong và Srettha Thavisin là một thành viên của phe thay đắc cử vị trí thủ tướng vào tháng 8 năm ngoái là một bước ngoặt chính trị lớn. Một cựu thành viên phe thay từng nói trong cuộc vận động tranh cử năm ngoái rằng mọi người đều hiểu phe thay cũng có nghĩa là Sinawat. Như vậy, sự quay lại của phe thay đồng nghĩa với việc quyền lực chính trị của nhà Sinawat không chỉ tồn tại âm thầm. Dù vậy, chưa đầy một năm, ông Srettha Thavisin đã bị phế truất. Ông trở thành thủ tướng thứ 5 trong vòng 20 năm qua bị giới tinh hoa bảo thủ của Thái Lan lật đổ. Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh cách chức ông sau khi một nhóm thượng nghị sĩ cáo buộc ông vi phạm đạo đức bởi vì đã bổ nhiệm một bộ trưởng đã từng bị bỏ tù vì tội hối lộ. Chỉ một ngày sau khi ông Srettha bị phế truất, bà Phe Thông Tham, con gái ông Thaksin đắc cử và trở thành thủ tướng trẻ nhất Thái Lan ở tuổi 37. Câu hỏi thứ ba là việc bà Phe Thông Than trở thành thủ tướng Thái Lan có ý nghĩa như thế nào? Bà Phe Thông Than là con gái út của ông Thaksin, sinh năm 1986. Bà tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn và có bằng thạc sĩ tại Đại học Surrey của Anh. Sự nghiệp chính trị của bà bắt đầu vào năm 2021 khi bà trở thành người đứng đầu Ủy ban Cố vấn Đổi mới và Hòa nhập của phe thay. Những ngày đầu mùa hè năm ngoái, Phe Thông Than ở tháng thứ 9 của thai kỳ đã đi khắp đất nước để vận động tranh cử vào ghế thủ tướng. Dù trước đó, theo trợ lý thân cận, bà không hề có ý định tham gia vào cuộc chiến này. Lý lịch của bà Phe Thông Than khá mỏng với một lãnh đạo quốc gia. Trước đó, bà chỉ đóng vai trò cố vấn chứ không trực tiếp quản lý. Bà từng nói bà hài lòng và tự tin hơn với vị trí cố vấn. Nhưng bà là người được chọn để thừa kế di sản của ông Thaksin. Tuổi trẻ của bà có thể là sức hấp dẫn với các cử tri trẻ tuổi, những người thiên về phe đối lập. Năm ngoái, bà từng nói với các phóng viên rằng, kể từ khi còn nhỏ, bà luôn tham khảo ý kiến của cha mình, kể cả chuyện công hay chuyện tư. Theo bài phân tích của The New York Times, có thể thấy rằng sự thăng tiến của bà Phe Thông Than đồng nghĩa với việc ông Thaksin một lần nữa quay lại với vị trí hàng đầu trong nền chính trị Thái Lan, một viễn cảnh mà theo các chuyên gia không thể nghĩ tới cho đến vài năm trước. Một người bị kết án 8 năm tù như ông Thaksin vẫn chưa bị ngồi tù ngày nào. Tiến sĩ Duncan MacGregor, Chủ tịch các vấn đề toàn cầu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore trả lời trên CNA rằng
vấn đề mà Phe Thông Than phải đối mặt, tài sản lớn nhất và cũng là gánh nặng lớn nhất chính là họ của bà, Sinawat. Không thể ảo tưởng rằng việc bà nắm quyền lực trong tay là nhờ vai trò chính trị của bản thân. Ông Srettha Thavisin, dù cũng chỉ là một chính trị gia mới vào nghề, chưa từng là một nghị sĩ hay bộ trưởng trước đây, ông cũng đã từng đứng đầu một tập đoàn bất động sản lớn. Ông có một sự nghiệp kinh doanh khá nghiêm túc để xây dựng các mối quan hệ độc lập của mình. Ông không chỉ đơn giản là một cánh tay của cựu thủ tướng Thaksin. Thế nhưng với bà Phe Thông Than, với kinh nghiệm chính trị và kinh tế ít ỏi, hầu hết mọi người đều có thể thấy rõ Phe Thông Than là cánh tay nổi dài của cha mình. Việc này sẽ gây khó cho bà trên chính trường.
Còn phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn nói, nếu Phe Thông Than không phải là con gái của Thaksin, cô ấy sẽ không thể trở thành Thủ tướng Thái Lan. The Times dẫn lời các chuyên gia cho thấy sự kiện sa thải Srettha Thavisin sẽ kéo dài các bất ổn vốn đã tồn tại trên chính trường Thái Lan. Một câu hỏi được đặt ra, liệu quyền được biểu quyết của người dân Thái Lan có thực sự quan trọng không trước những quyết định lớn về chính trị đã xuất hiện chỉ trong vòng một tuần? Tờ New York Times mô tả, đối với 72 triệu người Thái đang mắc kẹt trong vòng xoáy mệt mỏi của các cuộc bầu cử, giải tán đảng, biểu tình, đảo chính, họ mang trong mình một cảm giác buồn tẻ như đã từng trải qua. Napon Sattu Sripitak, nghiên cứu viên thỉnh giảng của chương trình nghiên cứu Thái Lan tại Singapore đánh giá, điều này cho thấy rằng phiếu bầu của người dân Thái Lan không thực sự quan trọng, bởi vì chỉ trong vòng một tuần, tòa án đã tước đi quyền bầu cử của hơn 14 triệu cử tri và phế truất một thủ tướng được bầu lên một cách dân chủ. Một giáo sư khoa học chính trị của Đại học Thammasat nói với Reuters rằng đây là một cuộc đảo chính trá hình và tước đi nền dân chủ của nước này.
Điều này khiến cho cuộc bầu cử mà chúng tôi có vào năm ngoái trở nên vô nghĩa. Chúng ta thấy rằng tòa án hiến pháp có quá nhiều quyền lực, mất cân bằng đến mức có thể thay đổi cán cân quyền lực và động lực trong chính trị Thái Lan. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một cuộc đảo chính được ngụy trang. Nó không phải là một cuộc đảo chính thông thường với xe tăng và binh lính.
Ông cũng cho rằng điều này tạo ra tiền lệ pháp lý nguy hiểm, cho phép các thể chế tư pháp can thiệp và kiểm soát quyền lực của các chính phủ được bầu cử dân chủ trong tương lai. Biến động chính trị đã gây thiệt hại cho nền kinh tế đã từng tăng trưởng mạnh như Thái Lan. Một số chuyên gia đặt niềm tin và sự lạc quan với nền chính trị Thái Lan ở nhiệm kỳ mới. Trả lời trên The New York Times, Michael Montesano, cộng sự cấp cao của chương trình nghiên cứu Thái Lan tại Viện ICS Yusof Isaac cho biết, việc công chúng không xuống đường để phản đối những thay đổi đột ngột như vừa qua thực sự khác với những lần trước đó, nhưng người ủng hộ vẫn liên tục được nhắc nhở rằng tiếng nói của họ sẽ được thể hiện trong hòm phiếu. Các cử tri Thái Lan tin rằng chiến thắng bầu cử liên tiếp của đảng trong 3 năm có thể khiến cho giới cầm quyền khó có thể bác bỏ kết quả. Cuối cùng, tương lai nào cho chính phủ của bà Phe Thông Than? Chưa thể khẳng định được điều gì ở thời điểm này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, với những gì Phêu Thai hay Thạc Xỉn đã làm được trong thời gian qua, không có quá nhiều kỳ vọng cho sự đổi mới. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Phe Thông Than, bà sẽ phải đối mặt với nền kinh tế khó khăn của Thái Lan, sự mất uy tín của đảng bà và khả năng trỗi dậy của phe đối lập. Theo tiến sĩ Duncan MacCargo, tình hình Thái Lan đã thay đổi nhiều từ sau thời kỳ huy hoàng của ông Thạc Xỉn.
Trong suốt thời gian sống lưu vong, ông Thaksin vẫn có ảnh hưởng đằng sau hậu trường chính trị Thái Lan. Ông sử dụng nhiều công nghệ để giao tiếp với người dân Thái và thỉnh thoảng xuất hiện ở các nước láng giềng để gặp gỡ mọi người. Thực ra, bà Phay Thong Thorn là người thứ tư mà ông đã đặt kỳ vọng và sắp đặt để làm người thay thế cho mình. Chúng ta có Samak Sundaravech, người làm thủ tướng năm 2018, sau đó là em rể ông Somchai Wongsawat, rồi em gái ông Yingluck Shinawat từ năm 2011 đến 2014. Bây giờ là con gái ông. Điều này đang trở thành một thói quen. Trong khi đó, trên nhiều phương diện, Thái Lan đã tiến lên. Đảng của ông từng chiếm ưu thế và thắng tất cả các cuộc bầu cử từ năm 2011 đến 2019, nhưng vào năm ngoái, mọi chuyện đã thay đổi. Trên nhiều phương diện, sự ủng hộ dành cho Phêu Thai đã bị san sẻ và chiếm giữ bởi những đấng nổi dậy mới, hiện là Đảng Nhân dân. Đây được coi là một sự thách thức mới.
Việc Srettha Thavisin đắc cử thủ tướng vào năm ngoái, những tưởng là một kết quả của một liên minh vững chắc, nhưng cuối cùng ông cũng bị lật đổ. Điều này cho thấy liên minh này vẫn còn chia rẽ. Tiến sĩ Duncan MacCargo nói rằng, Thạc Xỉn có thể không biết thế khó mà ông ấy đang đặt lên con gái mình.
Tôi nghĩ ông ấy đang rất quyết tâm đưa cái quyền lực quay lại, nhưng ông ấy đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nên không biết liệu ông ấy có hiểu hết mức độ giảm sút thương hiệu của mình hay không.
Chuyên gia này cũng chỉ ra thêm sự mệt mỏi của người dân Thái Lan về giá trị thực sự của lá phiếu bầu cử. Cho đến khi quốc gia này trả lời được câu hỏi đó, thì hy vọng thoát khỏi vòng lặp bất ổn chính trị mới có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông này cũng bày tỏ lo ngại khi mà bà Phay Thong Than đang ở một vị thế rất khó để thu hút sự chú ý của cử tri khi họ đã phân cực cao. Theo Phuncharda Siripunabut, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Maridon của Thái Lan, tầng lớp trung lưu và cử tri trẻ không còn quan tâm đến ông Thạc Xỉn. Những người trẻ mà cô ấy đại diện giờ đây đã chuyển sang đảng mới là Đảng Nhân dân. Đảng Nhân dân là kế thừa của đảng Move Forward. Đảng này được xây dựng hình ảnh với những lời hứa táo bạo về cải cách chế độ quân chủ và quân đội. Khi vận động tranh cử với tư cách là ứng cử viên thủ tướng vào năm ngoái, Vae Thongthan đã đưa ra những lời hứa bao gồm giảm giá vé phương tiện giao thông công cộng ở Bangkok, mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tăng gấp đôi mức lương tối thiểu hàng ngày. Trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là thủ tướng, bà cam kết sẽ không để lặp lại số phận tương tự của bố và cô mình. Bà cho biết sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm Srettha Thavisin, bao gồm các biện pháp kích thích kinh tế lớn và cải cách, giải quyết vấn nạn ma túy bất hợp pháp, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của đất nước và thúc đẩy sự đa dạng về giới. Bà khẳng định chính phủ sẽ không từ bỏ chính sách ví kỹ thuật số chủ lực của mình, nhưng sẽ tìm cách nghiên cứu và lắng nghe các lựa chọn bổ sung để đảm bảo chương trình này có trách nhiệm về mặt tài chính. Đáp trả những đồn đoán xoay quanh việc cha bà sẽ giữ một vị trí mới trong chính quyền, bà khẳng định chuyện này sẽ không xảy ra. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.